Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 5 năm 2017 ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi các bài tường trình và phóng sự đặc biệt đánh dấu ngày 30 tháng 4 của Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Biến cố 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn thất thủ dưới con mắt của một trong các nhân chứng lịch sử, Bí thư kiêm tham vụ báo chí của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, ông Hoàng Đức Nhã, nguyên Tổng trưởng Dân vận và Chu hồi của Việt Nam Cộng hòa. Báo New York Times năm 1973 miêu tả ông là người đàn ông quyền lực nhất sau Tổng thống. Ông là người duy nhất có mặt trong các cuộc đàm phán giữa tiến sĩ Henry Kissinger và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu khi ông Kissinger tới Sài Gòn bàn về bản thảo hiệp định chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA Việt ngữ, ông Hoàng Đức Nhã chia sẻ những cảm nghĩ của ông về sự bội ước của đồng minh Mỹ và về tiến sĩ Henry Kissinger, cố vấn an ninh của Tổng thống Nixon. Ông Nhã cho rằng vai trò của ông Henry Kissinger là một vết dơ trong quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam Cộng Hòa. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi giữa Hoài Hương và ông Hoàng Đức Nhã.
Nguyên Tổng trưởng Dân vận và Chu hồi Việt Nam Cộng Hòa Hoàng Đức Nhã nói đối với người Mỹ, mọi sự đã an bài từ năm 1973, bởi vì Washington đã quyết định tiến tới ký kết Hiệp định Paris để rút ra khỏi Việt Nam. Trước sức ép của Washington, ông nói chính phủ miền Nam vẫn vận động cho một giải pháp ít bất lợi nhất và cố duy trì nguyên tắc căn bản là toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, đồng thời đề nghị tổng tuyển cử và ngưng bắn tại chỗ. Về áp lực hết sức nặng nề từ Washington để chính phủ Sài Gòn ký Hiệp định Paris, ông Hoàng Đức Nhã nói, người Mỹ đã quyết rút ra khỏi Việt Nam bằng bất cứ giá nào, cho nên đã phạm một lỗi lầm lịch sử, để ông Kissinger đi đêm với ông Lê Đức Thọ, cố vấn đặc biệt cho đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại hội nghị Paris. Hơn 40 năm sau, nỗi buồn bị đồng minh phản bội vẫn làm ông cảm thấy uất ức.
Cái đây 40 mấy năm là phải đối đầu với cái đó là rất là buồn vì cái ông đồng minh tới giờ cho muốn thối lui, làm đủ cách nhượng bộ đối với Bắc Việt. Và chính vì vậy mà Bắc Việt họ mới khai thác cái đó để họ đạt được cái mục tiêu để đuổi người Mỹ đi và tiếp tục xâm lăng. Lời hứa rốt cuộc cũng không giữ được.
Tiến sĩ Kissinger đóng vai trò hệ trọng trong vận mệnh của Việt Nam Cộng Hòa. Ông Hoàng Đức Nhã cho rằng vì có mâu thuẫn trong Đảng Cộng Hòa nên Bộ trưởng Ngoại giao lúc bấy giờ là William Rogers không được giao trách nhiệm thương thuyết hòa bình với Việt Nam, mà người nắm vai trò này là cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger.
Thì nghĩa là vai trò của ông tiến sĩ Kissinger trong cái vấn đề đem đến hòa bình thì dĩ nhiên là một cái vết dơ trong cái bang giao giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Ông Kissinger thấy là mình nằm một cái vai trò rất là quan trọng, đương nhiên thao túng rất nhiều, chỉ ý kiến của ông ta là ý kiến trúng, không có hỏi cái ý kiến và không có bàn với phía Việt Nam Cộng Hòa. Mình đưa ra đề nghị gì thì cứ tiếp tục đòi ra, thì ông ta có lúc bực mình. Và trong những cái tài liệu được giải mật mấy năm nay đấy, cũng cho thấy là ông ta rất là bất bình và có những lời lẽ không có hay là lễ phép lắm đối với Tổng thống Thiệu và chính cá nhân của tôi.
Về trách nhiệm của các nhà lãnh đạo miền Nam trong cả thời đệ nhất lẫn đệ nhị Cộng Hòa đã để cho tình hình dần dà xấu đi, tạo điều kiện đưa đến thảm họa cuối cùng là sự xóa sổ của chính phủ miền Nam trên bản đồ thế giới, ông Hoàng Đức Nhã nói.
Ở trong đệ nhất Cộng Hòa cũng như sau này đệ nhị Cộng Hòa cũng có những cái lỗi lầm thi hành những cái mục tiêu chính phủ của ông Thiệu. Đã có những cái sơ suất, cái nội các là không thi hành đúng mức cái chiến lược. Lỗi lầm lớn nhất là không có đạt được điều tối đa cho Việt Nam Cộng Hòa để tồn tại. Thì đó thật sự đó là cũng là một cái điều nó ngoài sự kiểm soát của mình, là tại vì tin rằng một ông tổng thống xứ mạnh nhất thế giới mà hứa thì dĩ nhiên là sẽ phải thực hiện được. Nhưng mà không ngờ là lúc đó vì nhiều lý do ông Nixon cũng như Quốc hội Hoa Kỳ hoàn toàn coi như cái hiệp định đó đã không có ràng buộc Hoa Kỳ tí nào cả.
Lúc đó, miền Nam phải chống chọi với quân đội Bắc Việt, được Liên Xô và Trung Quốc chống lưng, đang tràn xuống miền Nam.
Khi mà Bắc Việt hoàn toàn tung ra bao nhiêu ngàn quân cũng như là được cái sự hỗ trợ rất mạnh của Liên bang Nga Xô lúc đó và Trung Cộng, mình cũng khó mà đối đầu được với cái đó khi người đồng minh của mình cục viện trợ của mình.
Thế ai, có phải Tổng thống Thiệu đã đưa ra lệnh bỏ vùng 2 chiến thuật, được nhiều người cho là yếu tố gây phản ứng dây chuyền, đưa đến sự tan rã của quân lực Việt Nam Cộng Hòa? Ông Hoàng Đức Nhã nói, cần nhìn vấn đề trên phương diện quân sự.
Ai lấy cái quyết định đó thì thật sự là nhiều người không có hiểu rõ là ở trong chính phủ lúc đó, ông Tổng thống là với tư cách là Tổng thống và Tổng tư lệnh quân đội, lúc nào cũng làm việc chung với ông Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng. Rồi nghe những cái lời đề nghị của ông ta cũng như mấy ông tướng vùng cũng như ông Thủ tướng. Thì từ đó là mấy vị đó mới lấy cái quyết định đó.
Ông Hoàng Đức Nhã cho rằng quyết định rút khỏi vùng 2 chiến thuật được đưa ra tại một phiên họp ở Cam Ranh và Thiếu tướng Tư lệnh vùng 2 là người thi hành.
Khi mà người Mỹ rút hết thì mình phải sửa đổi lại cái chiến thuật của mình. Muốn giữ lại cái số quân còn lại đó thì mình phải có những cái sự trực thoái để củng cố những cái vùng và bảo vệ những cái vùng đông dân cư và có tài nguyên nhiều là cái vùng duyên hải. Rất tiếc cho Việt Nam thi hành không đúng mức. Chứ cái vấn đề mình gọi là quyết định rút đó là một cái quyết định về phương diện quân sự cần thiết.
Được hỏi về những sơ suất trên mặt trận tình báo, Việt Nam Cộng Hòa đã cho phép tình báo miền Bắc thâm nhập vào những cơ quan trọng yếu nhất, tới tận phủ Tổng thống. Ông Hoàng Đức Nhã nói, ngay cả bên Mỹ cũng có những sự xâm nhập vào các cơ quan an ninh.
Thứ nhất là trong một cái xã hội cởi mở và dân chủ như mình, không thể nào kiểm soát hết cái sự xâm nhập. Bất cứ ở bên Mỹ nó cũng có người đã xâm nhập trong cái hệ thống cao cấp, kể cả trong CIA, trong những cái cơ quan an ninh. Thì cái vấn đề mà Cộng sản mới xâm nhập với Cộng sản Việt Nam, trong cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, thì cái điều đó là chúng tôi biết, nhưng mà bắt được cũng khá nhiều. Còn ở cao cấp từ trong Tổng thống, từ như trong hay là đó, thành ra mình khám phá ra mình bắt. Ngay cả những bắt những như là vợ của ông Trần Bạch Đằng, mấy cái người mà của Mặt trận Giải phóng miền Nam làm gián điệp thì mình biết hết đấy.
Ông cho biết cùng bị bắt vào năm 1968 với ông Huỳnh Văn Trọng, từng là cố vấn của Tổng thống Thiệu và có thời đã cầm đầu một phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa sang Hoa Kỳ, có ông Vũ Ngọc Nhạ, tướng tình báo miền Bắc, cụm phó của cụm tình báo chiến lược A-22. Tin tức báo chí thường nói ông Hoàng Đức Nhã là cháu của Tổng thống Thiệu. Ông xác nhận với VOA rằng ông và ông Thiệu có quan hệ huyết thống, nhưng ông không phải là cháu ông Thiệu.
Tôi với Tổng thống Thiệu là hai anh em bà con. Rất nhiều người cứ nói là tôi là cháu ông Thiệu. Điều đó là buồn cười nhất. Mình chính người ở trong chính phủ người còn nói tôi là ông cháu ông Thiệu. Chuyện đó là hoàn toàn sai.
Tại sao Tổng thống Thiệu từ chức?
Bao nhiêu cái nhóm chính trị, ngay cả người Mỹ, cũng nói ông phải ra đi để cho có cơ hội thành lập một cái chính phủ liên hiệp với Mặt trận Giải phóng miền Nam hay là những cái lực lượng mà Cộng sản ở miền Nam để có thể đem lại hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Nhưng cái đó là thật sự là một sau này đó để sự ghi lại. Lúc đó thì Hoa Kỳ họ biết rõ là Bắc Việt giữ ý định thanh toán luôn cả miền Nam. Những người mà ngay cả chính người Mỹ trong chính quyền hay là những cái tác giả nào mà sau này viết cái giải pháp đã có thể thành tựu được và có thể thành công, cái chuyện đó là theo tôi là hoang đường.
Ông Hoàng Đức Nhã nói điều rõ ràng là từ ngày ký Hiệp định Paris, miền Bắc chủ trương tiếp tục xâm nhập vào miền Nam, tận dụng sự hỗ trợ của Nga và Trung Quốc để tiếp tục xâm lăng miền Nam.
Cái vấn đề mà cho phép một cái chính phủ giữa hai phía miền Nam để thành tựu, chuyện đó là Nga Bắc Việt không hề có cái ý định đó. Thành ra đối với những người miền Nam, Việt Nam đã làm việc cho chính phủ và như là muốn đóng góp cho đất nước, đó là một cái nỗi buồn không bao giờ quên được.
Ông Hoàng Đức Nhã rời Việt Nam vào đêm 28 tháng 4 và từ trên máy bay quân sự chứng kiến phi trường Tân Sơn Nhất bị Cộng sản pháo kích. Ông chia sẻ với Voa Việt ngữ.
Máy bay lúc có cánh lên nhìn xuống thấy cái nỗi buồn tới giờ này thì cứ nhắc lại thì cũng nó đau nhói trong tim. Thứ nhất là mình mất những thứ gì, mất một cái miền Nam một cái chế độ dân chủ mà có rất nhiều triển vọng trở thành một cái chế độ dân chủ pháp trị với tam quyền phân biệt hành pháp, lập pháp, tư pháp. Lúc đó mình có một cái hiến pháp rất là tốt đó, bắt đầu đã thi hành cái hiến pháp đó. Và hơn nữa, miền Nam Việt Nam mình có khả năng trở thành một cái quốc gia giàu với tài nguyên canh nông của mình ở miền Nam. Lúc đó trồng lúa dân rất là giàu, và hơn nữa với cái sự hứa hẹn của dầu lửa, thì mình có thể là trở thành một cái quốc gia phát triển nhanh nhất. Nhưng mà mình rất tiếc không được cái thời gian để làm cái đó. Đó là cá nhân của chính chúng tôi, là một cái nỗi buồn vẫn còn ở trong trí óc. Là dĩ nhiên là một người yêu chuộng tự do, thấy nhân dân của mình bây giờ không có cái tự do, không có dân chủ, thì càng ngày mình càng thấy buồn thêm.
Thưa quý vị, ông Hoàng Đức Nhã, nguyên bí thư và tham vụ báo chí của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, từng nắm chức Tổng trưởng Dân vận và Chiêu hồi Việt Nam Cộng Hòa, xin thay mặt cho Ban Việt ngữ VOA và cho thính giả của đài, Hoài Hương xin chân thành cảm ơn ông Hoàng Đức Nhã đã bỏ nhiều thời giờ quý báu cho cuộc phỏng vấn này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự 42 năm làng kinh tế mới.
Sau 30 tháng 4 năm 1975, vấn đề dân số và địa lý kinh tế Việt Nam có sự thay đổi đáng kể. Dòng người thiên di từ Bắc Vị Tuyến 17 vào phía Nam ngày càng đông. Các thành phố miền Nam trở nên chật chội, ngột ngạt. Chương trình kinh tế mới dành cho người miền Nam được hình thành. Nhiều gia đình dưới đồng bằng được vận động lên Tây Nguyên lập nghiệp, được gọi là đi kinh tế mới. Những đoàn người với thói quen tập tục hoàn toàn xa lạ với vùng đất mới Tây Nguyên đã phải trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ để hình thành nên một cộng đồng kinh tế. Và sau hơn 40 năm, kể từ năm 1976 đến nay, thế hệ thứ ba ra đời trong vùng kinh tế mới có những thay đổi đáng kể, nhưng những ký ức kinh tế mới vẫn còn nguyên vẹn. Bà Nguyễn Thị Thương, xã Giang Ré, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ với VOA.
Hồi đó đi vô thì của nhà nước nuôi là mỗi gia đình là cứ là được 6 tháng lãnh gạo ăn á. Xong bắt đầu là coi như là xong vào thì cứ tự túc, cứ làm ăn thôi. Miết đến bây giờ khơ hoang thì đất là coi như sao đây lãnh gạo tập thể. Là coi như là xí xóa hết lại là bắt đầu chia theo coi như khảo mỗi gia đình đó là cứ mỗi khảo là 700 mấy. Thì gia đình ví dụ như nam khảo nhờ đây nam khảo là 3,5, 4-6 xảo khảo nhưng mà một khảo đẻ xa là không có đất. Rồi xong bắt đầu là coi như trong 7 khảo nó 3,5 thì có sổ đỏ. Còn như ví dụ như diện tích mà mình phá rừng của sau này thì cũng có ít nhưng mà chưa có sổ đỏ.
Ông Nguyễn Văn Thanh, xã Giang Ré, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ với VOA.
Thì tôi vô đây á, lúc vô á là coi như khu rừng núi non còn rất nhiều ha. Nhưng mà sao bà con mình kinh tế mới rồi lúc đó thì họ cũng coi như là người đông mà đất là ít á, rừng núi thì nhiều cho nên họ có hoang dã hóa ra nhiều lắm. Từ đó là có cái sinh nhai lên trong rừng trong núi là bây giờ thành cây cà phê, cây tiêu, điều.
Khai phá rừng trồng cao su, hồ tiêu, khai phá những rãy thấp để trồng lúa và chăn nuôi, bằng mọi giá vượt qua mọi khó khăn để thế hệ sau đỡ vất vả hơn, ổn định hơn. Và qua thời gian, những thế hệ sau ra đời cũng ổn định hơn, không còn cảnh đói khổ của thời kinh tế mới. Nhưng dường như việc theo đuổi đường học vấn, theo đuổi giấc mơ tri thức luôn là nỗi đau khôn nguôi của thế hệ thứ hai, thế hệ sinh trước năm 1975. Việc học hành của họ dang dở vì đời sống lúc đó quá khó khăn, bỏ học giúp cha mẹ như là một sự lựa chọn bắt buộc thời đó. Anh Nguyễn Ngọc Hiệp, xã Giang Ré, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ với VOA.
Nói chung là cái thế hệ cha ông đi trước là vô lập kinh tế ở đây là năm 76. Rất chi là cực khổ gian nan, ông cha ta đã vô đây tự lập rồi khai phá ruộng đất rẫy nương. Rồi so với thế hệ bây giờ thì tuổi trẻ bây giờ là rất chi là phát triển, là kinh tế thay đổi mới rồi. Làm nông thì bây giờ cũng toàn là hiện đại hóa hay công nghiệp hóa hết. Cho nên rất khỏe, cho nên ông cha ta đã xây dựng lên như vậy là được cái đà, cho nên tụi con cháu bây giờ rất chi là phấn khởi là được cái đà như vậy là cố gắng đi tới thôi.
Bà Nguyễn Thị Thương, xã Giang Ré, huyện Cô Rông Bông, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ với VOA.
Cái đó của cô á, nói chung là cô học, nếu cô học thì cũng được lắm. Cô học từ lớp 1 cho đến lớp 5 là cô học sinh giỏi. Nhưng mà đến khi là bước qua lớp 6 là nó thiệt còn khổ quá, không có cơm ăn. Trong khi em út cũng còn nhỏ, cho nên cô phải nghỉ học, bắt đầu phải là coi như đi làm thuê làm mướn để nuôi em út á. Cho nên là coi như từ bắt đầu vô lớp 6 là cô thất học. À, đến lúc giữa thì nó chồng sinh con rồi thì cũng cố gắng nuôi cho con học, thì cũng có đôi đứa nó chịu khó, thì nhà cô thì cũng có thằng cháu giáo viên, rồi có thằng cháu đi học tài xế xe, còn là cháu đi học lớp 10, còn cháu thì tới lớp 9 thì cũng bị tai nạn rồi coi như là liệt chân cái rồi ở nhà rồi lấy vợ rồi.
Anh Nguyễn Ngọc Hiệp, xã Giang Ré, huyện Cô Rông Bông, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ với VOA.
Đất đai thì bây giờ hồi xưa cha ông chúng ta thì khai hoang được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, vô hồi đó thì đất rất nhiều. Còn bây giờ thì đất nó có hạn, là người thì đông, mỗi người chỉ được 700 m, mà 700 m hồi xưa là thời vô hồi mà cái thời năm 75 trở đi kia. Còn bây giờ thì người chỉ có 700 m thôi. Chỉ có gia đình giả sử như mà hai ba con thì mấy đứa con mà năm 95-96 rồi trở lại đây thì không có đất nữa. Chỉ có thuộc hồi xưa mới có đất, còn bây giờ là không có. Chỉ có mỗi đứa là 700 m thôi. Còn không có đất để khai khoáng canh tác thêm nữa, chỉ có nấy thôi.
Vấn đề đất đai cho mọi người ở khu vực Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung không còn là khoảng cơ hội không cần suy nghĩ như trước đây. Mỗi cặp vợ chồng mới cưới, điều mà họ suy nghĩ đầu tiên không phải là làm thế nào để sinh con và cho con ăn học, mà là xoay đâu ra tiền để mua miếng đất cắm dùi, sau đó cất nhà tạo mái ấm. Đất đai ngày càng chật hẹp. Đối với người làm nông, ngoài bận tâm tìm đất để làm nhà, họ còn một mối bận tâm là lấy đất đâu ra để gieo trồng, chăn nuôi, để lập nghiệp. Đặc biệt, đối với trẻ con vùng kinh tế mới, nơi mà mọi thứ dịch vụ hiện đại vẫn còn xa vời, khái niệm về thương nghiệp nghe ra quá xa lạ, thì mối bận tâm về tương lai của chúng ở các bậc cha mẹ không hề nhỏ chút nào. Trong khi đó, Giang Ré nhìn theo góc độ nào cũng là một làng kinh tế mới chưa phát triển, còn quá nhiều ngôi nhà cấp 4 và những mái ấm lộng gió giang truân.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Tự do tôn giáo kiểu quốc doanh.
Sắp bước sang năm thứ 43 của ngày được gọi là thống nhất hai miền Bắc Nam, song vấn đề tôn giáo vẫn là hố sâu ngăn cách giữa một bên là các tôn giáo quốc doanh được Hà Nội cấp giấy phép hoạt động và các tín đồ tôn giáo trung thành tín ngưỡng của miền Nam trước năm 1975. Ông Nguyễn Bắc Truyển, một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nói rằng suốt 42 năm qua, Hà Nội dường như rất căm ghét các tôn giáo ở miền Nam này.
Sau năm 1000, tháng 4 năm 1975 thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt hại rất nhiều tín đồ tôn giáo ở tại Việt Nam. Đặc biệt là họ bắt hại những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại miền Tây Nam Phần. Họ cấm tất cả những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sinh hoạt tôn giáo cho đến năm 1999 thì họ mới dựng lên một ban trị sự quốc danh của Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng mà họ dùng ban trị sự quốc danh đó để kiểm soát các cái tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Họ phân biệt đối xử với những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không ghi danh tại các ban trị sự quốc danh, và họ hành hung, theo dõi, rồi sách nhiễu và thậm chí cầm tù những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Cho tới thời điểm này thì những tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không còn ai ở trong tù nữa cả, vì đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo thì hiện nay không có người bị cầm tù về vấn đề này. Nhưng mà hiện nay việc mà cản trở các cái sinh hoạt của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vẫn còn xảy ra một cách nghiêm trọng ở tại miền Tây Nam Phần.
Với những nhà sư không chấp nhận sự phụ thuộc vào Hà Nội như Hòa Thượng Thích Không Tánh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì để có được một nơi tu hành cũng không mấy dễ dàng.
tôi cũng là một cái thành viên của Phật giáo Việt Nam thống nhất kể từ một ngàn trước từ lâu trước từ 1975 rất lâu, thì chúng tôi cũng là một vị chức sắc, cho nên chùa Liên Trì của chúng tôi từ sau 1975 tôi cũng có dấn thân để đòi hỏi về nhân quyền tự do tín ngưỡng. Thì như vậy là chúng tôi bị tù đầy 3 lần, nhà nước họ bằng mọi cách họ cô lập, họ phong tỏa, họ bao vây suốt trong nhiều năm, và cuối cùng thì họ đã cưỡng chế và giải tỏa đến chùa Liên Trì.
Sau thời gian cấm đoán quyết liệt tôn giáo Cao Đài, Hà Nội đã thành lập được một chi phái Cao Đài Quốc Doanh. Ông Trần Quốc Tiến, tín đồ Cao Đài, nói rằng đã có thời đạo Cao Đài bị xóa trắng.
20 tháng 7 năm 1978, nhà cầm quyền Việt Nam ra bản án Cao Đài và quy chụp đức hộ pháp của chúng tôi vì giáo chủ của nền đại đạo Tam Kiệt Phổ Độ, chống phá cách mạng, chống lại dân tộc và hệ tư tưởng lập một quốc gia trong một quốc gia. Sau đó, thì bắt một số chức sắc thiên phong của chúng tôi để đi học tập về cái bản án này. Và đến ngày 13 tháng 12 năm 1978, cái quyết nghị ngày 13 tháng 12 năm 1978 đó, thì trong điều 3 nói rất rõ ràng: giải tán hành chánh tôn giáo Cao Đài từ trung ương tới địa phương. Và trong cái điều 5 đó thì Ủy ban tỉnh Tây Ninh phải thực hiện cái quyết nghị này trong vòng 6 tháng phải báo cáo cấp trên. Chính vì vấn đề đó thì đạo Cao Đài của chúng tôi hầu như bị so trắng.
Công giáo có vẻ được Hà Nội chấp nhận dễ dàng hơn, tuy nhiên vẫn có địa phương như Côn Đảo, theo như lời của Linh Mục Lê Ngọc Thanh, nhà thờ vẫn không được cấp phép hoạt động.
42 năm rồi nhưng tình trạng về tự do tôn giáo Việt Nam vẫn là một vấn đề, đúng như các cán bộ Việt Nam hay nói là đảng và nhà nước Việt Nam có chính sách nhất quán về tôn giáo. Nhất quán về tôn giáo của họ tức là hạn chế, vì ngay từ đầu họ hạn chế và đến nay họ nhất quán, tức là vẫn tiếp tục hạn chế. Vừa rồi chúng ta thấy ở Côn Đảo đó, đó là một cộng đồng có 400 tín hữu Công giáo trên 7.000 dân cư, tức là hơn 6% dân số. Trước năm 1975, nơi đó đã có một nhà thờ khang trang, rộng rãi, mà hiện nay thì cái khuôn viên nhà sứ được dùng làm trụ sở của bộ đội biên phòng, và ngay chính nhà thờ thì đang bị bỏ hoang phế, trong nhà thờ chỉ có 2 bàn 4 bàn, và phía trước sân thì là quán cà phê. Xóa hết mọi dấu tích tôn giáo, tháp nhà thờ, chuông nhà thờ bị hạ xuống và mang đi bán, các tượng ảnh đều không còn.
Giờ đã là năm 2017, tự do tôn giáo không thể tiếp tục là những mỹ từ cho son phấn chế độ. Theo lời của ông Trần Quốc Tiến, Hà Nội cần trả lại tôn giáo cho người dân Việt Nam.
Cái kết luận của chúng tôi ngày hôm nay đó, thì trong cái thời gian dài đằng đẵng 42 năm, chúng tôi mong ước rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã là thành viên của Liên Hiệp Quốc, thì chúng tôi ước mong rằng nhà cầm quyền Việt Nam nên sáng suốt và thực hiện theo Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Và Hiến pháp của Việt Nam cũng rất rõ ràng về vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tôi mong rằng họ phải thực hiện đúng cái cam kết cũng như cái hiến pháp của họ đã đề ra, để cho chúng tôi được tu, được tự do tín ngưỡng tôn giáo và niềm tin của chúng tôi trong cái cộng đồng tôn giáo Cao Đài, cũng như tất cả các tôn giáo khác ở trong Việt Nam này.
Rạn nứt phân hóa tột đỉnh trong Đảng Cộng sản là nhan đề bài viết của blogger Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Đảng Cộng sản trước đây thường khoe rằng Đảng ta luôn đoàn kết keo sơn thành một khối thống nhất, vững như tảng đá kim cương, không bao giờ rạn nứt hay chia rẽ. Thật ra đây chỉ là luận điệu tuyên truyền từ Ban Tuyên huấn Trung ương, học mót theo luận điệu của các Đảng Cộng sản Liên Xô và Trung Quốc. Đi theo quá trình suy thoái, Sự rạn nứt trong đảng ngày càng rõ rệt, dẫn đến sự phân hóa chia rẽ ngày càng rõ và trầm trọng, đưa đảng tới cuộc khủng hoảng toàn diện về học thuyết, đường lối, chính sách, về tổ chức chưa từng có như hiện nay. Ngay trong các ủy viên Bộ Chính trị cũ và mới đã có những người lên tiếng phê phán phản đối các sai lầm nghiêm trọng của lãnh đạo liên quan đến đường lối và chính sách của đảng. Đó là Trần Xuân Bách, Võ Nguyên Giáp, Chu Huy Mân, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Văn An từng lên tiếng chống lại chế độ độc đảng, phản dân chủ, chỉ ra sai lầm nghiêm trọng trong vụ án siêu nghiêm trọng biến Tổng cục 2 thành tổ chức tay sai bành trướng, cấu kết với tình báo Hoa Nam phê phán Bộ Chính trị cai trị kiểu độc đoán như một ông vua tập thể.
Khá nhiều cán bộ cao cấp là trí thức đã lên tiếng bác bỏ các luận điểm trong các văn kiện dự thảo trình các đại hội đảng 7, 8 cho đến 11, 12 gần đây. Không thể chấp nhận những học thuyết giáo điều cổ lỗ như học thuyết Marx Lenin già cỗi lạc hậu và chủ nghĩa xã hội viễn vong. Như ông Bùi Quang Vinh, từng là Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư, khi được hỏi về cơ chế, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đã khả quyết, làm gì có cái thứ đó mà đi tìm. Cả một phong trào thoát đảng được thực hiện từ trí thức, nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu có tư duy độc lập, trọng lẽ phải và chân lý. Có thể nói có đến hàng vạn, hàng chục vạn đảng viên trên thực tế đã bỏ sinh hoạt đảng vì thất vọng và mất lòng tin. Số đông phải ở lại chỉ vì không có sự lựa chọn, vì tiền lương, miếng ăn, còn họ nghĩ khác, làm khác, không còn dính với lãnh đạo. Trong mấy chục tổ chức xã hội dân sự độc lập, tự lập hiện nay như trong Văn đoàn Độc lập, Hội Nhà báo Độc lập, Quỹ Phan Châu Trinh và trong hàng triệu blogger cùng Facebooker tự do, có không ít đảng viên Cộng sản đã thực tế quên đảng, bỏ đảng để tự mình giành quyền suy nghĩ và ăn nói theo ý mình, không ai vua, nói theo ý đảng khi đảng đã hoàn toàn lẫm cẩm, đối lập với nhân dân. Rõ ràng lòng đảng và ý dân là buông tay nhau, rời bỏ nhau, đối lập nhau, trên thực tế là một cuộc ly thân và ly dị không sao hòa giải được. Thoát trung, thoát đảng là mệnh lệnh của giai đoạn mới, của thời đại, của lịch sử.
Có thể hình dung sự phân hóa trên đại thể là số đảng viên có cả thảy 3 triệu, trong đó các nhóm quyền lực chia nhau chức vụ và đặc quyền đặc lợi từ cấp trung ương qua cấp tỉnh, thành, huyện, quận xuống đến cấp xã chỉ có chừng 30.000 người. Ở cấp trung ương ước chừng có 2.000, mỗi tỉnh thành có từ 200 đến 500, mỗi quận huyện có chừng 100 và mỗi xã có chừng vài chục đảng viên cường hào. Như vậy, số đảng viên cốt cán thực sự trung thành với đảng vì chạy theo quyền lực và chạy theo tư lợi chỉ chiếm chưa đến 1% tổng số đảng viên. Đây mới thực sự là những đảng viên trung thành, nhất nhất tuân theo Bộ Chính trị và Trung ương Đảng. Còn 99% đảng viên còn lại, gồm 2.097.000, chỉ là những đảng viên thường, không quyền lực, không đặc lợi, chỉ như công dân Bạch Đinh bị cai trị, bị áp bức, bị bóc lột. Họ bị lợi dụng làm bệ đỡ, làm chiếc thang, làm bù nhìn, làm cây cảnh, có khi làm con tin giúp cho 10 vạn kia tồn tại, múa may để hợp pháp hóa một tổ chức tiếm quyền, cướp chính quyền của nhân dân rồi giữ chặt cho riêng mình suốt hơn 70 năm nay.
Không phải ngẫu nhiên mà nhà văn hóa Nguyễn Khắc Mai lên tiếng yêu cầu Đảng Cộng sản phải đổi mới tận gốc mô hình cai trị một cách có hệ thống, chuyển sang kỷ nguyên dân chủ thực sự, đi với thời đại văn minh, theo truyền thống tự lực, tự chủ, tự cường và nền văn hóa minh triết của dân tộc Việt. Không phải ngẫu nhiên mà Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, giáo sư đảng viên kỳ cựu Đào Công Tiến công khai yêu cầu đảng thay kỷ niệm 30 tháng 4 năm 1975 hàng năm bằng lễ tưởng niệm chung các nạn nhân 30 năm chiến tranh 1945-1975 nhằm góp phần hoàn thành hòa giải và hòa hợp dân tộc. Đảng Cộng sản phải sám hối tạ tội với dân về những sai lầm có hệ thống, buộc nhân dân phải trả giá quá đắt về người, của cải, thời gian trong 42 năm qua. Cũng không phải ngẫu nhiên mà trong vụ xung đột giữa đội cảnh sát cơ động của ngành công an với nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, nhân dân đã đứng lên chống trả thế lực bạo quyền khi thành ủy Cộng sản, huyện ủy Cộng sản về hùa với công ty Viettel do các tướng lãnh tham nhũng cầm đầu để cướp đất của dân. Vùng đất này từ xa xưa giao cho quân đội để làm sân bay nhỏ, nhưng sau đó việc xây bị hủy bỏ, vẫn không được trả về cho dân địa phương.
Một điểm rất có ý nghĩa là các đảng viên cựu chiến binh đã ngả hẳn về phía nhân dân, giữ vai trò chỉ đạo trong cuộc đấu tranh dũng cảm này. Các đảng viên ở các chi bộ trong đảng bộ xã, các đoàn viên thanh niên cộng sản, hội viên hội phụ nữ do đảng dựng lên đều đứng về phía nhân dân ruột thịt. Có gì tiêu biểu hơn là cụ Lê Đình Kình, một cựu chiến binh quân đội nhân dân 82 tuổi, 60 năm tuổi đảng, đảng viên kỳ cựu đã trở thành người lãnh đạo cuộc nổi dậy chống cường quyền hung bạo. Tin của BBC trích lời cháu cụ Kình rằng cụ bị vỡ xương đùi, không có bằng chứng để biết chính xác làm sao cụ bị gãy xương, nhưng từ sau khi công an bắt đi thì cụ phải điều trị trong viện. Sự phân hóa của đảng ở cơ sở thật bi đát, rõ ràng. Đảng chỉ còn sống thật sự trong 1% đảng viên có quyền lực. Họ cố giữ 99% đảng viên còn lại trong đảng chỉ để làm bù nhìn, làm con tin, cho họ giữ cái vỏ bề ngoài, cái danh hão để che lấp sự tan vỡ sâu rộng của đảng từ trong lòng nó trên quy mô rộng khắp. Hình ảnh rạn nứt, chia rẽ, rách nát, tơi tả của Đảng Cộng sản đã đến độ tột đỉnh. Từ đàn áp họ buộc phải đàm phán tay đôi với nhân dân, nhưng họ còn dở nhiều mưu đồ thâm hiểm. Sự tan vỡ của đảng là tất yếu, do chân lý nhân dân khi thức tỉnh là vô địch.